Ê-the, chương 14. Sự bất chính của dân chúng mang lại sự rủa xả đến trong xứ. Orion tung rơ giao chiến với Galaad, liếp vào rồi với Caesar, cảnh đổ máu và tàn sát khắp xứ. Và giờ đây một sự rủa xả lớn lao đã bắt đầu giáng xuống khắp nơi trong xứ, vì sự bất chính của dân chúng. Như là nếu có một người cất dụng cụ hay gương của mình trên giá, hay nơi nào mà người đó muốn cất, này, đến ngày hôm sau, người đó không còn tìm thấy vật ấy nữa. Thật lớn lao tay cho sự rủa xả trên xứ này. Vậy nên, mỗi người đều giữ chặt trong tay những vật sở hữu của mình, và họ cũng không mượn hoặc cho ai mượn. Mọi người đều nắm chặt chuôi gươm trong tay phải của mình để bảo vệ tài sản cùng mạng sống của mình và vợ con mình. Và giờ đây, sau một thời gian 2 năm, và sau cái chết của Sa-rết, này, có một người em của Sa-rết nổi lên gây chiến với Cô-riên-tung-rơ. Trong trận ấy, Cô-riên-tung-rơ đánh thắng vào độ tuổi người đó chạy vào vùng hoang dã A-kích. Và chuyện rằng, em của Sa-rết giao chiến với hắn trong vùng hoang dã A-kích, và trận chiến ấy trở nên vô cùng khốc liệt, và có hàng ngàn người phải ngã gục dưới lưỡi gươm. Và chuyện rằng, Cô-riên-tung-rơ cho quân bao vây vùng hoang dã, nhưng em của Sa-rết cho quân tiến ra khỏi vùng hoang dã lúc ban đêm, và giết chết được một phần quân lính của Cô-riên-tung-rơ trong lúc chúng đang say rượu. Rồi người đó tiến thẳng về xứ Mô-run và tự đặt mình lên trên ngôi của Cô-riên-tung-rơ. Và chuyện rằng, Cô-riên-tung-rơ phải sống trong vùng hoang dã với quân của hắn trong suốt 2 năm, và trong thời gian này, hắn đã nhận được nhiều quân tăng cường cho quân của mình. Giờ đây em của Sa-rết tên là Galaad cũng nhận được nhiều quân tăng cường cho quân của mình, nhờ những tập đoàn bí mật. Và chuyện rằng, một thầy tư tế thượng phẩm của hắn đã ám sát hắn khi hắn đang ngồi trên ngôi. Và chuyện rằng, một người trong tập đoàn bí mật lại giết chết ông này trong một đường ngầm bí mật và chiếm lấy vương quốc cho mình. Người này tên là Líp, và Líp là một người có vóc dáng to lớn, được lớn hơn tất cả mọi người khác trong tất cả dân chúng. Và chuyện rằng, trong năm đầu của Líp, Cô-riên-tung-rơ lại đến xứ Mô-run gây chiến với Líp. Và chuyện rằng, hắn giao chiến với Líp, và trong trận này Líp đã đánh hắn bị thương nơi cánh tay. Tuy vậy, quân của Cô-riên-tung-rơ xông tới đánh Líp, khi Líp phải bỏ chạy đến vùng ranh giới cạnh bờ biển. Và chuyện rằng, Cô-riên-tung-rơ rượt theo, và Líp giao chiến với hắn trên bờ biển. Và chuyện rằng, Líp lại đánh thắng quân của Cô-riên-tung-rơ, khiến chúng phải chạy trốn trở về vùng hoang dã A-kích. Và chuyện rằng, Líp rùa tươi theo hắn mãi tới đồng bằng A-cốt, và Cô-riên-tung-rơ đã đem tất cả dân chúng đi theo hắn. Khi hắn chạy trốn Líp đến phần đất này nơi mà hắn chạy trốn. Và khi đến được đồng bằng A-cốt, hắn bèn giao chiến với Líp và hắn đánh Líp cho đến khi Líp bị giết chết. Tuy nhiên, em của Líp lại đến đánh với Cô-riên-tung-rơ thay cho anh. Và trận chiến lại trở nên vô cùng khốc liệt. Trong trận này, Cô-riên-tung-rơ một lần nữa phải chạy trốn quân em của Líp. Bây giờ em của Líp tên là Caesar, và chuyện rằng Caesar đuổi theo Cô-riên-tung-rơ và hắn tàn phá rất nhiều thành phố và giết hại rất nhiều đàn bà trẻ con cùng đốt cháy các thành phố đó. Và Caesar làm cho khắp xứ phải khiếp sợ, phải tiếng kêu than nổi lên khắp xứ. Ai có thể đương cự nổi với quân của Caesar? Này, hắn đi đến đâu là quét sạch đến đó. Và chuyện rằng, khắp nơi trong xứ, dân chúng bắt đầu quy tụ lại thành những đạo quân. Và họ chia làm 2 phe, một phe chạy trốn đến với quân của Caesar, và một phe thì chạy trốn đến với quân của Cô-riên-tung-rơ. Và cuộc chiến ấy thật là lớn lao và lâu dài. Cảnh máu đổ và tàn sát đã xảy ra quá lâu đến nỗi cả mặt đất ngổn ngang đầy những xác chết. Và chiến tranh xảy ra quá mong lẹ và cấp tốc khiến cho không còn ai ở lại để chôn người chết. Họ đi từ cuộc đổ máu này đến cuộc đổ máu khác, bỏ mặc những xác chết của đàn ông, đàn bà và trẻ con nằm ngổn ngang trên mặt đất, làm mồi cho loài dòi bọ rỉa thịt. Và mùi hôi thối xông lên khắp nơi, đến nỗi nó lan tràn khắp xứ. Vậy nên, dân chúng rất khổ sở đêm ngày vì mùi xui ấy đó. Vậy mà Caesar vẫn không ngừng đuổi theo Cô-riên-tung-rơ. Vì hắn đã thề phải trả thù Cô-riên-tung-rơ cho máu của anh hắn, là người đã bị giết chết, và vì lời của Chúa đã phán bảo Ê-the rằng Cô-riên-tung-rơ sẽ không ngã gục dưới lưỡi gươm. Và do đó mà chúng ta thấy được rằng Chúa đã đến viếng họ trong cơn thịnh nộ tràn đầy của Ngài, và sự tà ác cùng những điều khả ố của họ đã sửa soạn cho họ một con đường đưa đến sự hủy diệt vĩnh viễn. Và chuyện rằng khi sơ rượt tuổi Cô-riên-tung-rơ chạy về phía đông, tuần tới vùng ranh giới cạnh bờ biển. Và ở đấy Cô-riên-tung-rơ giao chiến với Caesar suốt 3 ngày. Và quân của Caesar bị tàn sát thật là khủng khiếp, khiến dân chúng bắt đầu khiếp sợ và bắt đầu chạy trốn quân của Coriantumr, và chúng chạy trốn về xứ Coriha, và đi tới đâu là chúng tàn sát hết những dân cư nào không theo chúng. Và chúng dựng trại trong thung lũng Coriha, còn Coriantumr thì dựng trại trong thung lũng Sura. Bây giờ thung lũng Sura nằm bên ngọn đồi Komno, vậy nên Coriantumr tập hợp quân của mình trên ngọn đồi Komno và thổi kèn thách quân của Caesar ra giao chiến. Và chuyện rằng chúng tiến quân ra đánh nhưng lại bị đẩy lui, và chúng lại tiến quân lần thứ hai nhưng lần thứ hai cũng bị đẩy lui, và chuyện rằng chúng lại tiến quân ra đánh lần thứ ba, và trận chiến trở nên vô cùng ác liệt. Và chuyện rằng Caesar giao chiến với Coriantumr và gây cho hắn nhiều vết thương nặng, và vì Coriantumr bị mất máu quá nhiều nên ngất xỉu và được kim đi như người đã chết. Giờ đây vì số đàn ông, đàn bà và trẻ con cả hai bên đều chết quá nhiều nên Caesar ra lệnh cho quân mình không được đuổi theo quân của Coriantumr nữa. Vậy nên chúng cùng nhau trở về trại của mình.